để nói chuyện vui, góp ý với chúng ta ngày hôm nay là bà tiến sĩ Maria Dolores Diaz, giáo sư về hành chính công cộng ở trường Đại học USC. Bà là một người ở Guatemala, nhưng mà đang hành phương pháp thiền vô vi và đang học châm cứu, và bà hy vọng rằng sẽ một ngày nào đó trong tương lai đủ lực lượng rồi thì bà sẽ đem phương pháp thiền và phương pháp châm cứu để trở về nước của bà, phục vụ dân tộc của bà. Dr. Diaz, would you please come and share with us your feelings and thoughts about the method of meditation that you have practiced for a while? Thank you.
I'm very happy to share this opportunity with you. Needless to say, I like to start saying that for the last 6 months, ever since I met Dr. Bantu, I have been able to practice the meditation technique which he introduced me to. Meditation is not something new to me, but this particular approach is. And I have to say that from the time that I began to practice this particular technique, I have benefited in every aspect of my life. I can start by saying that there were problems that I had before, like all of a sudden, they were not the obstacles, but rather another way of looking at the world. In terms of my relating to other people that I used to have particular difficulties with, I also noticed that now I do not have those difficulties. So in general and in summary, I have to say that in every aspect of my life, this has been a particular technique that I think everyone can benefit from. In humor, I also note that even all those around me now are responding in different ways. As a humorous note, I can say that there are animals around me in my home, and I notice that when I am also practicing meditation, they also seem to be very much aware of the process. And whereas normally they are very noisy, at that particular point they're very, very quiet. So that's just a humorous observation that I can note. So thank you very much for letting me share this particular opportunity.
Thank you very much, Maria. Bây giờ tôi xin phép được tóm tắt lại cái lời phát biểu ý kiến của bà tiến sĩ Maria Dolores Diaz. Tôi được hân hạnh biết ông bác sĩ Đức cách đây 6 tháng, và ông đã chia sẻ với tôi cái phương pháp thiền mà tôi bắt đầu thực hành ngay từ ngày đó. Thì tôi thấy rằng thì tất cả mọi phương diện trong bản thể của tôi, từ thể chất đến tinh thần, đều được thay đổi, và thay đổi theo cái chiều hướng tốt lành. Tôi khỏe hơn, tôi vui tính hơn, tôi biết cười đùa hơn, và đấy tôi cho là huyền diệu, vì tôi đã thay đổi được chính tôi. Tôi không phải là một người không biết thiền, vì trước kia tôi cũng có đọc sách, tôi cũng có thử thiền. Nhưng mà phương pháp vô vi đối với tôi là một phương pháp đặc biệt, thì nó có kết quả đối với tôi nhiều hơn. Một cái thí dụ để cho các bạn vui là tôi thấy rằng chung quanh tôi, những sinh vật nhỏ, những giống vật nhỏ mà tôi nuôi ở trong nhà đó, thì đến cái giờ thiền của tôi đó, nó cũng không có làm ồn nào, nó cũng không có sủa, mèo không kêu, chó không sủa, và cũng gần như là cùng thiền định chia sẻ cái sự yên lặng ở trong tâm hồn với tôi. Thì đấy là một điều mà tôi thấy rằng chúng ta có thể ảnh hưởng được những người xung quanh và cả đến tất cả mọi vật nữa. Thì tôi xin rất cảm ơn các bạn đã cho tôi dịp được phát biểu ý kiến với quý bạn ngày hôm nay. Next to Dr. Diaz, I would like to introduce to you Dr. Ashutosh Roy, Assistant Professor of Emergency Medicine at USC. Sau lời mấy lời của bà tiến sĩ Diaz, tôi muốn được giới thiệu cùng quý bạn bác sĩ Ashutosh Roy là giáo sư về phần khẩn cấp bệnh học ở trường đại học USC. Giáo sư Roy là một nhà bác học, ngoài vấn đề y khoa, ông còn là một nhà tiến sĩ về khoa vật lý học nữa, và ông đã là người thực hành thiền yoga trong nhiều năm, và phương pháp thiền thì dễ dĩ nhiên là đối với ông không phải là người xa lạ, và ông là một người có chân ở trong ủy ban của trường đại học USC phối hợp Đông và Tây y. Dr. Roy.
Thank you, Dr. Du. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. When Dr. Diaz was speaking this evening about the effects of meditation, I want to add something to that. As you know, this is a very ancient technique and has been utilized by so many people all over the world. What I want to point out today in this informal talk, that the effects of meditation are several, and in Western medicine, people are trying to find out what are the body functional effects or physiological effects of certain waves in the brain that become predominant during a deep phase of meditation. And patients are taught how to utilize those signals from their own bodies, which are generated through this process, into something that will change their behavior pattern. That means during this phase, they want to be more cognizant about this. To relate to Western medicine, Dr. Martin Morgan commented in the Journal of Medical Association in August 16, 1976. He says that faced with life and death, pain and suffering, and problems that do not lend to solution, he must fall back on what he believes. Should this system be consonant with that of his patient, it may help doctor-patient transactions far beyond belief. To continue, the physician faces the young of the 1960s who come to his consulting room bringing not only the teachings of Abraham, Jesus, Muhammad, but also earlier beliefs from the East. The Eastern philosophies tend to be associated with yoga, meditation, and devices for control of body and mind. As all of you are aware of the fact that meditation produces a considerable degree of muscle relaxation, a decrease in blood lactate levels, decrease in oxygen consumption, decrease in our general metabolic activities to about 16 to 18% lower than our normal values. However, there is a concomitant increase in the intensity of alpha wave activity of the brain. Meditation produces a state of tranquility, passiveness, and relaxation. Biofeedback is the technique of using electronic equipment to reveal to human beings some of their internal physiologic events through visual and auditory signals and manipulate these. In the laboratory and in clinical situations, this technique has been used to condition volunteers and patients. However, Dr. Bernard Glueck and Dr. Charles Strobel at Yale have found it disappointing to compare alpha waves produced during meditation to biofeedback. Some electronic gadgets misinterpret signals and may record every scalp twitch or eyeball flutter as alpha waves, as claimed by Dr. Barbara Brown. Biofeedback is now studied extensively and used for appropriate clinical applications in several medical centers around the world and has proven to be of some value in modification of physiological signals in cases of hypertension, headaches, migraine and muscle tension headaches, insomnia, certain selected cases of phobias, reduction of stress, which we all need, cardiac arrhythmias, to name a few. It provides the patient with a new awareness of self and provides the opportunity to the patient in terms of sharing responsibility in the process of therapy. That sharing of the responsibility is very important in this type of therapy. In conclusion, cautiously optimistic view of application of clinical biofeedback in selected cases may be justified and worth a trial. And thank you again very much for asking me to come over and talk to you. Thank you.
Thank you very much, Dr. Roy. Bây giờ tôi xin phép được tóm tắt lại lời nói chuyện của bác sĩ Roy. Ông Roy vì là một nhà khoa học và cũng là một người thực hành thiền, cho nên ông biết rất rõ về ảnh hưởng của thiền đối với lại cơ thể chúng ta. Đặc biệt là trong số các bác sĩ mà nghiên cứu về thiền đó, thì ông bác sĩ Martin đã làm mấy cái lời bình luận ở trong báo JAMA, tức là Journal of American Medicine Association, là cái cuốn báo chính thức của Hội Y sĩ Hoa Kỳ. Ông bác sĩ Martin nói viết ở trong báo JAMA năm 1976 rằng đối diện với sự sống, đối diện với sự chết, với đau khổ, với những tất cả những vấn đề của cuộc sống mà chúng ta không có giải đáp được, thì chúng ta buộc lòng là trở lại với tín ngưỡng của chúng ta. Dù tín ngưỡng của chúng ta có hợp với kiến thức khoa học hay không, đấy là một điều không cần thiết, tại vì rằng tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên trên khoa học và ở ngoài khoa học, tức là ông bác sĩ Martin cũng đã nhìn nhận rằng khoa học đã tự nó có một cái sự giới hạn và khoa học không phải là vạn năng. Và ông ta nói thêm rằng khi mà một nhà y sĩ đối diện với lớp người trẻ của những năm 1960 đến phòng mạch của ông ta, và không những là đem lại cho ông ta những lời giáo huấn của các vị giáo chủ như Abraham, Jesus, Muhammad, nhưng mà đồng thời với những lời giáo huấn đó còn tất cả những tín ngưỡng, những đức tin của miền miền Á Châu nữa. Và chúng ta biết rằng tất cả những miền, những triết lý, triết học của Á Đông đều có liên quan tới khoa học yoga, đến khoa thiền định. Và một vài sáng kiến được chế ra để mà kiểm soát thể xác cũng như là tinh thần của chúng ta. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tham thiền thì tất cả các bắp thịt của chúng ta đều được nối giãn. Ở trong máu của chúng ta, cái lượng lactate giảm đi, cũng như là cái khối lượng dưỡng khí mà chúng ta tiêu thụ cũng được giảm đi. Và như vậy là tất cả cái sinh hoạt trong cái sơ hoạt trong bản thể của chúng ta cũng đương nhiên là giảm đi, và giảm từ 16% đến 18%. Nhưng trong khi đó thì có một cái điều không giảm, có một sự không giảm, đó là gia tăng chấn động lực ở trong bộ não của chúng ta. Và đồng thời với sự gia tăng chấn động lực ở trong bộ não chúng ta thì chúng ta lại cảm thấy yên ổn hơn, thoải mái hơn và hòa đồng được hơn với tất cả vạn thể vạn vật xung quanh chúng ta. Ông bác sĩ Roy nói thêm về một khoa học mới là môn biofeedback, tức là một môn khoa học dùng tất cả các máy móc điện tử để ghi nhận tất cả những phản ứng về sinh lý cho con người, và có thể truyền cho con người biết những cái phản ứng đó qua một số những cái tín hiệu. Và ở trong các phòng thí nghiệm cũng như là ở trong phòng bệnh thì khi kỹ thuật biofeedback đó đã được dùng để mà điều kiện hóa những người tình nguyện làm vật thí nghiệm hay là những bệnh nhân. Nhưng ông bác sĩ Bernard Gluck và ông bác sĩ Charles Strobel ở trường đại học Yale thì đã nhận thấy rằng đấy là một cái điều không có được thỏa mãn cho lắm. Khi mà chúng ta đem so sánh cái làn sóng điện alpha được phát xuất ra trong khi chúng ta tham thiền với lại cái khoa học mới về biofeedback, bởi vì những cái máy móc về điện tử có thể đoán nhận một cách sai lầm và không chính xác những sự kiện xảy ra ở trong cơ năng của chúng ta. Nói một cách khác thì biofeedback là cái khoa học mới thật đó, nhưng mà nếu mà dùng một cách bừa bãi mà không có kiểm soát ở trong nhiều trường hợp y khoa ở trên toàn thế giới ngày nay, chỉ có một ghi nhận một vài cái thay đổi trong cái sự phát hiện của những tín hiệu về sinh lý, như trong trường hợp của bệnh dư máu, bệnh nhức đầu, bệnh thiên đầu thống. Và khi mà chúng ta có quá nhiều sự lo âu thì sự căng thẳng của thần kinh, hay là ở trong trường hợp những trường hợp mất ngủ, hay là những trường hợp bị kích động quá nhiều mà chúng ta tâm ra sợ hãi, sợ hãi từ sự đông đảo gặp gỡ người ta, sợ hãi từ khi mà lên một cái lầu cao, sợ hãi xuống như vậy, hay là có những cái phản ứng mà liên quan đến cái nhịp tim của chúng ta, khi chúng ta mà lo âu sợ hãi quá thì cái nhịp tim nó cũng bị gia tăng. Nói tóm như vậy thì thấy rằng khoa học cũng như là
chỉ ghi nhận được một phần nào cái sự thật ở trong cơ thể của chúng ta mà thôi. Còn khoa học cho đến ngày nay cũng không có phải là một khoa học toàn năng. Nhiều điều khoa học còn phải học hỏi, và học hỏi chính là từ pháp môn thiền định, và từ pháp môn thiền định, một phương pháp cổ truyền của Đông Phương hiện bây giờ đã đang lan tràn ra khắp Tây Phương. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp sau đây là chúng tôi xin mời bác sĩ Peter Singer, là người bạn đã từng thương yêu, đã từng chăm sóc rất nhiều con bệnh Việt Nam và đã từng trông thấy rất nhiều người Việt Nam chết trong chiến trận. Dr. Peter Singer, I just have introduced you to again to our friends that you have been at least for 3 years in our country, unfortunate country. You have witnessed so many misfortune of our people. You have killed so many of our patients, especially the smaller children. And you have witnessed also so many deaths that you have become so dear to us nowadays. Thank you. Ông bác sĩ Peter Singer vừa mới nói với tôi là ông mới cảm ơn tôi bằng tiếng Việt Nam.
I would like to thank my dear friend Bhakti Angonduk for inviting us here this evening. For me, it's a very moving experience. And because I'm going to assume that most of you don't speak English, the reason you're translating all the words, I'm going to ask Dr. Duk to translate my comments as I go along.
Xin gắng cảm ơn quý bạn và cảm ơn bạn Hoàng Văn Đức của tôi. Và tôi biết rằng quý bạn ở phương xa tới, cho nên nhiều bạn không có nói được và hiểu tiếng Mỹ chúng tôi nói, cho nên tôi nhờ anh bạn Đức của chúng tôi dịch ngay từ câu một để cho quý bạn sẽ thông cảm với tôi hơn.
First of all, I'm going to teach you a little bit of science. The worst possible time for any speaker to talk to an audience, at least in the West, is after a meal.
Tôi xin lỗi các bạn, nhưng mà tôi phải dạy cho các bạn một bài học y khoa. Và tôi xin thưa với các bạn rằng một bài học y khoa đó mà khó nhất là bao giờ cũng sau một bữa ăn thịnh soạn.
But I said there would be some science.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng phải có một cái khoa học nào đó.
And the reason is that most people fall asleep listening to a speaker after a meal is that in protein there is a good deal of a chemical which acts on the brain to form another substance which induces sleep. And that's why mothers always give their kids milk before bedtime, because there's substances in high concentrations in milk and makes the kids go to sleep. So that when people fall asleep after a meal, at least when I speak, either at a breakfast meeting or a luncheon meeting or a dinner meeting, and people fall asleep, I assume it's because of this chemical.
Nếu mà các bạn có buồn ngủ trong khi tôi nói thì các bạn không có lỗi gì cả. Tại vì rằng đấy là một cái vấn đề khoa học. Vấn đề khoa học nói rằng thì là ở trong óc chúng ta có bị ảnh hưởng cái chất protein ở trong thức ăn của chúng ta nhiều lắm. Bởi vậy cho nên đó, khi mà các bà mẹ chúng ta đó, nuôi chúng ta khi chúng ta còn bé đó, thì phần nhiều cho chúng ta bú bầu. Vì trong một cái bầu sữa nó có rất nhiều protein. Và tự nhiên là khi mà chúng ta bú bầu xong đó thì vừa buông bầu là chúng ta ngủ. Và ngủ rất là ngon lành. Vậy vì bây giờ trong khi tôi nói đó, các bạn có quyền.
Well, as you know, this meal, this delicious meal, had no animal protein, nor did it have milk. So if you fall asleep now, it is because I am boring.
Nhưng mà tôi xin lỗi các bạn chứ. Nếu mà các bạn mà ngủ đó thì không phải là cái lỗi tại cái protein của cái món ăn của chúng ta ngày hôm nay. Món ăn của chúng ta là món ăn chay tịnh, rất ít protein. Và nếu mà các bạn ngủ đó là lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mọi đàng.
So pay attention. I didn't prepare any comments tonight. And for me this is a very moving experience to be here this evening and I'm going to be very brief. But when I was in Vietnam, and we had, this was in, I first went in 1966 as a physician. I was in the Navy, but also I had the privilege of running a pediatric division of a civilian hospital in Da Nang. And at that time, the way some of the patients were treated, I thought was very peculiar. There was very limited amounts of medicine, but there was a good deal of other things which I had never seen. A good deal of prayer by the families, a good deal of poultices, a good deal of other of herbs, and all these things, which as a scientific physician, I thought was quite peculiar and very inappropriate. However, many of the patients got better, probably in small measure due to my efforts, and in larger measure due to these other forms of medical treatment, which are traditional in most parts of the world. Which are traditional in most parts of the world, but not very well known here. Can you remember all that?
I taught you to listen to
you. Use this.
Ông ấy vừa mới hỏi tôi rằng thì là tôi có nhớ được không đó, thì tôi thấy thì là tôi bắt buộc tôi phải nhớ vì tôi đã ăn gì đâu. I just said to my friend.
What did he say?
He did not remember because he did not eat.
Okay. I'm going to ask him to check on you when you drink.
Thành ra thưa các bạn, tôi đang được ông ấy cho bài học đấy ạ. Thì ông nói rằng thì cái sự mà hiện diện của ông hôm nay đã làm cho ông ấy rất là, ông bà rất cảm động. Rất cảm động tại vì ông đã ở bên Việt Nam chúng ta nhiều năm và đã từng chữa bệnh, nhất là trong khi ông ta ở Hải quân, ông ta là bác sĩ của Hải quân Hoa Kỳ. Ông ta mới ra trường năm đó thì ông ta tình nguyện vào Hải quân chứ ông ta không có đợi người ta trưng dụng, ông mới vào Hải quân và ông tình nguyện đi Việt Nam. Và trong số các bệnh nhân của ông ta ở Đà Nẵng trong 3 năm trời, trong năm từ năm 1966 cho đến năm 1969, thì trong 3 năm trời ông đã chữa rất nhiều các trẻ em Việt Nam. Và có một điều mà ông ta lấy làm ngạc nhiên vô cùng là trong khi ông chữa bệnh thì gia đình cầu nguyện và gia đình còn đưa thêm cả những thuốc bắc, thuốc nam, tức là bằng theo ông gọi rất là các thảo dược để mà cho làm cái việc bổ túc cho cái việc chữa chạy của ông bạn Mao. Thì mới đầu ông có chấp nhận được, nhưng mà ông thấy rằng thì là sự thực ra bệnh nhân của ông nếu mà hỏi được mà thuốc ông có một phần kinh nghiệm nào thì có lẽ chính một phần là nhờ những cái sự hỗ trợ tinh thần của gia đình bệnh nhân đó, là điều mà không có ở xã hội khoa học hiện nay.
He talks a long time and I've forgotten what I was going to say now. That's all right. Everyone understood. Well, that part of my life was history. So then I went on to do more training in internal medicine and then went into a specialty called endocrinology, which is a study of hormones. And my specific interest in endocrinology was in brain regulation of hormones. And my emphasis has always been strictly scientific. When I met Dr. Duc several years ago, just his very presence reminded me of certain aspects of my past life. And at that time I became interested in how the mind can control hormonal secretion, and not just the normal physiologic functions of the body controlling hormonal secretion. So that not only I, but many others in the world recognize that many things, extra physiologic things, can control body processes, as Dr. Roy has mentioned very clearly. We know now in my field that meditation, certainly acupuncture, exercise, worry, all these kinds of things can affect secretions of various hormones in the body. And the hormones control many of the functions of the body. Dr. Roy mentioned metabolism, which is how your body uses up calories and breathes. And the hormones also control reproduction. They control the adrenal glands, which help one in stress situations and in maintaining blood pressure. And now we know that certain aspects of meditation, for example, and the other things I alluded to, can control the hormones, which then can control these functions. However, I am still basically very, very scientific and a skeptic, as I mentioned to Dr. Duk, but with his teaching and with the teaching of my dear wife, who is very interested in acupuncture and acupressure, I have expanded my interests now to a coalition of old Eastern concepts and traditional, on our side of the ocean, Western scientific methods. So my interests now are seeing how we can bring these two disciplines together. And I think it's a very fruitful area for research, probably is the wave of the future. And I look forward to participating with Dr. Duk and Dr. Roy and others in further investigating these areas. Thank you.
Về sau này đó, khi mà ở Việt Nam về đó, thì ông bác sĩ Peter Singer đó trở thành một nhà chuyên môn về môn endocrinology, tức là về kích thích tố học, tức là những cái chất mà các cái nội hạch nội tuyến của chúng ta tiết ra và tiết ra rồi tiết thẳng vào trong máu, và từ trong máu sẽ luôn lưu đi cơ thể của chúng ta để giữ cho cơ thể của chúng ta được cái phần quân bình ở trong nội tạng. Thì ông nhận thấy rằng tất cả các chất hạch nội tuyến đều liên quan đến bộ óc hết, và liên quan đến những cái phản động, cái chấn động lực của trong bộ óc phát sinh ra bởi những cái làn sóng điện điện tử ở trong óc, và những cái chất mà hạch kích thích tố tiết ra thì đều là những chất hóa học hết. Và vậy cho nên có một sự liên quan giữa hóa học và điện tử học điện tử ở những cái phần chấn động lực ở trong óc. Và bởi vậy cho nên rồi lâu dần thì cũng là vì làm quen được với tôi mà cũng bị tôi tuyên truyền nhiều quá, rồi lại bị ảnh hưởng của bà hiền thê của ông giáo dục ông rất nhiều, vì bà Peter Singer là người Nhật, người Mỹ gốc Nhật, và thích tham thiền và thích và nghiên cứu châm cứu, và bà có thực hành acupressure. Thành ra ông nói rằng thì là ông đã được bà dạy dỗ rất nhiều. Thì đấy là một cái cách tôi nghĩ rằng đó là ảnh hưởng Á Đông nhiều lắm, là nhất vợ gì trời đó. I am teasing you about the education given to you by Maharshi, because in our national saying is the first person in my household is my wife, second is God. Thế nhưng mà dù sao cho nữa thì bây giờ đó thì quả thực là tôi, tức là Peter Singer, thì tôi đã được tiêm nhiễm về y lý và về y học của Đông Phương, và tôi bắt đầu thấy thích thú trong cái việc mà tìm cách nào phối hợp được Đông y học với lại Tây y học. Và điều đó tôi xin mạn phép quý vị và mở một cái dấu ngoặc là một điều tôi hết sức là hoan nghênh và hết sức là thích thú. Và đến cái mức mà tôi đề nghị với ông bác sĩ Peter Singer nhận làm tổng thư ký cho cái ủy ban phối hợp Đông Tây ở trường đại học USC, là một trường đại học nổi tiếng là thủ cựu, tức là không có chịu chấp nhận một cái sự tiến hóa nào ở bên ngoài, bao giờ thúc đẩy đến cùng rồi thì mới chấp nhận, chứ không có bao giờ đi bước trước hết. Mà bây giờ thì cái trường đại học UC là một cái trường tư thủ cư, mà bước lên một cái bước mức tiền tiến nhất, là vì rằng thì là không có một cái trường đại học nào ở trên nước Mỹ này, và tôi nghĩ là cả trên thế giới nữa, mà có một cái ủy ban chấp nhận đem phối hợp đông y với tây y. Đây là một cái việc mà tôi nghĩ rằng trong thâm tâm của tôi là một cái chuyển hóa kỳ diệu của Thượng Đế. Vì Thượng Đế cho con người ta ánh sáng, và ánh sáng cho con người ta ý nghĩ. Và cái chuyện này đó thì là cũng chuyện không có chủ quan, nhưng mà tôi tin tưởng rằng đó là cơ trời. Mà khi mà cơ trời đã chuyển tới thì chuyển rất nhanh. Và chuyển rất nhanh không phải là bằng phương tiện hạn hữu của chúng ta, với cái năng lực của chúng ta không mà thôi, nhưng mà với tất cả phương tiện của các bạn ngoại quốc của chúng ta đem đến cho chúng ta. Tôi đã từng nói với các bạn tôi rằng thì là khi một người Mỹ mà họ bắt đầu họ làm cái việc gì đó thì công việc đó nó chảy rất mau. Thế thành bởi vậy cho nên đấy là một trong những khía cạnh tại làm sao mà chúng tôi có cái ý định đem cái phương pháp thiền này vô khoa học. Chúng tôi sẽ có dịp trình bày với quý bạn sau. I just allow myself to open a very big parenthesis to give some comment about your active role as the Secretary General, not Secretary alone, of our American Committee for Integrating Eastern and Western Medicine at the School of Medicine of USC, which is in fact the first organization in intertied over the United States and also over the world. We start small, but the expectation and the ambition is just great. And thank you. Và như vậy đó thì chúng ta thấy rằng ông bạn của chúng ta đến với chúng ta ngày hôm nay với tất cả một cái sự, một cái tấm lòng, một cái tình thương, và với một cái sự nhiệt thành chia sẻ với chúng ta, chia sẻ những gì chúng ta có mà chúng ta muốn đem đền đáp với lại cái tình thương mà chúng ta đã nhận được từ cái dân tộc này. Gạt bỏ ra ngoài những cái khía cạnh chính trị, đó là việc của những nhà làm chính trị, còn những người công dân ở nước này họ không có tội tình gì ở trong cái chính sách đó cả. I allow myself to become a kind of extension to you. And